Tịnh độ Đại Kinh Khoa Chú 2014, giảng lần thứ tư, phẩm thứ 9, thành tựu viên mãn, phẩm thứ 10, đều nguyện thành Phật, tập 248. Hòa thượng Thích Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Thời gian ngày 13 tháng 9 năm 2015. Dịch giả Diệu Thương, giáo chánh Thích Thiền Trang. Kính chào chư vị pháp sư, chư vị đồng học, kính mời ngồi. Thỉnh mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. A Xà Lê tụng niệm, ngã đệ tử Diệu Âm, thủy tùng Kim Nhật, nải chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lượng túc trung tôn, quy y Đạt Ma, ly dục trung tôn, quy y Tăng Già, chư chúng trung tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú trang 596, hàng thứ sáu từ trái sang. Chúng ta xem từ chỗ này. Đây là nói thành Phật Dĩ Lai, ư kim thập kiếp. Thành Phật đến nay đã được 10 kiếp. A Di Đà Phật ở thế giới Cực Lạc thị hiện thành Phật.
Mãi cho đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
giảng bộ kinh này vì chúng ta giới thiệu, thời gian ấy là 10 kiếp. Phía trước Niệm Lão đặc biệt nhắc nhở chúng ta phải nên chú ý, chính là cần phải chú ý chi tiết này. 10 kiếp mà chỗ này đã nói chính là tướng của việc thị hiện vì đáp lại lời nguyện độ sanh. Đây là sự quyền biến thuyết pháp về khoảng thời gian thích hợp với căn cơ, giống như Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã thành Phật từ kiếp xa xưa, rất sớm rồi. 3.000 năm trước giáng sinh ở Ấn Độ, trụ thế 80 năm. Vì chúng ta giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Đây chính là quyền thuyết ứng cơ một thời của Đức Thế Tôn. Bởi vậy có thể biết A Di Đà Phật cũng là thành Phật từ kiếp xa xưa. Lần này thì hiện ở thế giới Cực Lạc tại phương Tây là sau khi Ngài thành Phật độ hóa chúng sanh, là khoảng thời gian này mà thôi. Nên liễu giải chân tướng sự thật này, cho nên Nếu truy xét sự thực ấy, cần phải truy xét chính xác về Ngài, thì Đức Mi Đà thật đã thành Phật từ lâu rồi. Đức Mi Đà chính là Đại Nhật Như Lai của Mật Tông. Điều này ở phần phía trước đã nói trong Kinh Đại Thừa Mật Nghiêm. Bây giờ ta sẽ cử ra ba điều phía sau để chứng minh, lại dẫn ba bằng chứng. Điều thứ nhất, trong phẩm Quá Thành Dù của Kinh Pháp Hoa nói rằng, chính là đã trải qua quá khứ vô lượng, vô biên, bất khả tư nghị, A Tăng kỳ kiếp. Thời gian này rất dài, chúng ta không cách nào tính đếm, là khoảng thời gian vô cùng dài. Lúc bấy giờ có Đức Phật hiệu là Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Lúc vị Phật ấy chưa xuất gia, có 16 người con. Ngài có 16 con trai. Lúc bấy giờ 16 vị dương tử đều với tư cách là đồng tử xuất gia mà làm sa di.
Này ta nói cho các ông nghe,
16 vị sa di đệ tử của Đức Phật ấy này đều đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hiện tại thuyết pháp ở cõi nước mười phương. Hai vị Phật ở phương Tây, một vị tên là A Mi Đà, là người con thứ 9 của Đại Thông Trí Thắng Như Lai. Người con thứ 16 là Thích Ca Mâu Ni Ta. Nói cách khác, trong thời gian đó, trước khi Đại Thông Trí Thắng Như Lai còn chưa xuất gia, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cùng A Mi Đà Phật là anh em. Sau này đều xuất gia rồi, ở cõi nước Ta Bà thành A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đức Thế Tôn thành Phật ở thế giới Ta Bà. Đức Mi Đà thì hiện thành Phật ở thế giới Cực Lạc. Quả thực nói về thời kiếp quá dài. Ở trên nói rõ, trong 16 vị dương tử thì Đức Mi Đà là dương tử thứ 9, Đức Thích Ca là dương tử thứ 16. Đức Thích Ca thành Phật đến nay đã vô lượng kiếp. Như trong phẩm Thọ Lượng của Kinh Pháp Hoa nói rằng, lúc bấy giờ Phật nói với chúng Đại Bồ Tát, chư thiện nam tử, nay ta nên nói rõ ràng với các ông, các thế giới đó hoặc dính di trần và không dính di trần, đem nghiền hết làm di trần. Mỗi một di trần tính là một kiếp. Ta thành Phật đến nay đã vượt quá, quá là vượt qua, vượt qua ví dụ đó, trăm ngàn vạn ức na do tha A Tăng kỳ kiếp so với số ấy vượt hơn, là rất lâu, rất lâu rồi. Đức Như Lai thấy các chúng sanh ưa thích pháp nhỏ, với kẻ đức mộng chướng sâu, mà nói cho người ấy, ta mới xuất gia, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là dùng quyền xảo để thuyết pháp. Người ấy nghiệp chướng rất nặng, ô nhiễm rất sâu. Thuyết đại pháp thì người ấy không thể tiếp nhận, cũng không thể tin tưởng, cho nên chỉ là trước mắt. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sanh ra ở thế gian. Ta từ nhỏ 19 tuổi đã xả bỏ ngôi vua đi xuất gia, vì thế gọi là mới. Thuyết pháp như vậy thì người ấy mới dễ dàng tiếp nhận, cũng dễ dàng lý giải. Đó đều là lần giảng đầu tiên, chính là làm ra hành động này. Từ đầu đến cuối, đó là một khoảng thời gian. Lại nữa, Như Lai thấy các chúng sanh, đây là chúng ta vừa mới đọc qua. Tiếp theo đây, Nhưng thật sự ta thành Phật đến nay lâu xa như thế, nhưng vì phương tiện giáo hóa chúng sanh khiến nhập Phật đạo mà nói như thế. Cũng có thể nói như thế, mục đích chính là giúp đỡ người đương cơ, chính là đối tượng mà Đức Phật đã nói ở phía trước. Nếu người ấy có thể tiếp nhận, có thể sinh lòng tin tưởng, nếu có thể nghe hiểu được, sau này có thể y giáo phụng hành, liền đạt được lợi ích chân thật của Phật Pháp. Cho nên đã nói như thế. Đức Thích Ca thành Phật ở Ấn Độ, thành Phật đến nay hơn 2.000 năm. Theo ghi chép của Đại Đức Trung Hoa xưa, thì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật sinh ra là năm thứ 24, niên hiệu Chu Chiêu Dương. Nhập diệt là năm thứ 53, niên hiệu Chu Mục Dương. Đối chiếu với cách nói này, bởi ghi chép của Trung Hoa rất rõ ràng, vậy đối chiếu với phép tính của Trung Hoa, tất nhiên là 3.042 năm. Trước đây, Lão Hòa Thượng Hưu Dân và những người khác đều sử dụng lịch này, không dùng 2.550 năm như ở nước ngoài, không dùng lịch đó, dùng 3.042 năm ở Trung Quốc. Cho nên Đức Bi Đà thành Phật ở Cực Lạc đến nay đã 10 kiếp cũng là như vậy. Đức thực đều là thành Phật từ kiếp lâu xa. Trong kinh có ghi chép, lần này Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đến Ấn Độ thì hiện là lần thứ 8.000. Quý vị liền hiểu được Ngài thành Phật bao lâu. Trong kinh Phạm Vọng nói, lần thứ 8.000. Còn trong kinh Pháp Hoa cũng nói như vậy. Tiếp theo, kinh Mi Đà Nghĩa Sớ của Đại sư Linh Chi, Ngài nói trong đó, chương Đại Thế Chí của kinh Lăng Nghiêm nói rằng, nêu ra chương Đại Thế Chí Viên Thông trong kinh Lăng Nghiêm, con nhớ hằng hà sa số kiếp về trước lâu như vậy, các sông Hằng có bao nhiêu? Có Phật xuất thế tên là Vô Lượng Quang, 12 đức Như Lai kế tiếp nhau ra đời trong một kiếp. Ở trong đại kiếp đó có 12 tôn Phật xuất thế. Kiếp này hiện nay của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật chúng ta, kiếp này cũng là đại kiếp. Trong đại kiếp này gọi là hiện kiếp. Vì sao vậy? Bởi đặc biệt nhiều thánh hiện, có 1.000 tôn Phật xuất thế. Kiếp này có 1.000 tôn Phật. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ tư. Sau này thứ năm là Đức Di Lặc đến thành Phật. Chúng ta từ chỗ này có thể hiểu được, sau khi thành Phật, ở thế giới mười phương, giáo hóa chúng sanh có duyên. Thời gian một kiếp dài ngắn không có nhất định. Y chiếu vào Đại Bản, Đại Bản chính là Kinh Vô Lượng Thọ. 12 đức Như Lai tiếp nối xuất hiện trong một kiếp chính là A Di Đà Phật. Ý nghĩa này là nói, căn cứ trong Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Lăng Nghiêm, thì Vô Lượng Quang Như Lai chính là A Di Đà Phật. Kinh này chỉ A Di Đà Kinh, đại bản đều nói 10 kiếp, là kết nối phù hợp với căn cơ một thời, không nên sanh nghi. Chúng ta có lý do để tin điều này. Phía trước là Đại sư Linh Chi trích dẫn Kinh Lăng Nghiêm: hằng hà sa kiếp trước có Phật tên là Vô Lượng Quang, chứng minh Đức Mi Đà thành Phật từ lâu. 10 kiếp là nói quyền biến. 10 kiếp này là một lần, một lần hoạt động thì hiện thành Phật, đến hiện tại đó là 10 kiếp. Tiếp theo phần thứ ba trích dẫn sách Tiên Chú. Trong Tiên Chú nói: nương theo chân tông, chân tông là mật tông, giáo nghĩa của mật tông thì Đức A Di Đà Phật ở Tây Phương, chứng Đức Bồ Đề ở nơi chủ của thế giới Thai Tạng, chứng môn Đại Trí Huệ ở nơi chủ của thế giới Kim Cang, là thành tựu của Diệu Quán Sát Trí. Nhưng nói theo số kiếp mà Đức Đại Nhật Như Lai thành đạo thì không thể nói, không thể nghĩ bàn. Nên sự thành đạo của Đức Mi Đà cũng không thể nói, không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Bởi mật tông nói Đại Nhật Như Lai chính là A Di Đà Phật.
Đây là nói Phật
thành Phật đến nay đã được 10 kiếp. Chúng ta phải biết chân tướng sự thật này, cũng nên biết Ngài dùng thiện xảo phương tiện để thuyết pháp. Chúng ta tiếp tục xem đoạn tiếp theo. Thì hiện thuyết pháp, kim hiện tại thuyết pháp, nay thì hiện đang thuyết pháp.
Về câu kim hiện tại thuyết pháp,
nói kim hiện tại là không phải quá khứ cùng vị lai, mà thẳng chỉ ngay hiện tại, nên gọi là kim hiện tại. Nêu rõ A Di Đà Phật là vị Phật hiện tại, ngay lúc này đang vì chúng sanh mà thuyết pháp. Với câu nói này, chúng ta cần phải coi trọng, phải đặc biệt chú ý. Vì sao vậy? Bởi hiện nay Phật giáo suy rồi. Suy thế nào?
Không có người thuyết pháp nữa.
Trong Kinh Đại Thừa, bộ kinh nào tôi không nhớ nữa. Tôi đã từng xem qua. Nói pháp vận của Phật có chánh pháp, tượng pháp, mạt pháp. Cách nói không giống với cách giảng thông thường của chúng ta. Thế nào gọi là chánh pháp? Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả. Đó là chánh pháp. Cách nói như vậy. Còn tượng pháp thì sao? Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, nhưng không có chứng quả. Đó là tượng pháp. Vậy còn mạt pháp? Mạt pháp là có giảng kinh, có nghe kinh, không có người tu hành, không có người chứng quả, gọi là mạt pháp. Diệt pháp thì sao? Không có giảng kinh, cũng không có nghe kinh. Tu hành chứng quả đương nhiên lại càng không cần nói nữa.
Đó gọi là diệt pháp.
Quý vị xem giảng bốn thời kỳ chánh pháp, Tượng pháp, mạt pháp, diệt pháp, nói được rất rõ. Vậy thì chúng ta xem hiện tại chúng ta, Tịnh Độ Tông ngày nay là chánh pháp. Tại vì sao? Bởi có giảng kinh, có nghe kinh, có niệm Phật, có người chân chánh niệm Phật giảng sanh. Đây chính là chánh pháp. Tông phái khác đều có vấn đề rồi. Tông phái khác hiện tại phần nhiều không có người giảng kinh, nghe kinh nữa. Không có thì diệt rồi. Nếu chúng ta sống ở thời đại này mà giúp Phật Pháp hưng dựng trở lại, vậy thì công đức này vô lượng vô biên, thật sự là tiếp nối huệ mạng Phật, phổ độ chúng sanh. Làm thế nào hồi phục? Giảng kinh, học theo Phật, nay thì hiện đang thuyết pháp. Tất cả chư Phật Như Lai ở mười phương thế giới, thời gian trụ thế, không có ngày nào mà không thuyết pháp. Không có nghe nói trong một ngày nào đó gián đoạn thuyết pháp, không có. Cho nên kim hiện tại thuyết pháp, câu này rất quan trọng. Có thuyết, có nghe, có thật tu hành, có thật giảng sanh. Đây là chánh pháp, phù hợp với tiêu chuẩn mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói. Giảng kinh khó hay không? Không khó. Chỉ cần quý vị bằng lòng phát tâm thì có tam bảo gia trì, có lòng thiên ủng hộ. Giảng kinh không phải là một việc dễ dàng. Thời xưa không có đại triệt đại ngộ thì không thể giảng kinh, không thể chú sớ, làm chú giải cho kinh cũng không được. Nhất định là người đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh mới được. Ngộ có ba bậc: tiểu ngộ, đại ngộ, triệt ngộ. Triệt ngộ giảng kinh sẽ không có sai lầm, chú giải cũng không có sai lầm, đáng tin cậy. Khi tôi còn trẻ mới bắt đầu học Phật, chúng tôi không dám phát tâm ra giảng kinh. Giảng kinh nói dễ dàng sao? Lão sư Lý nói với chúng tôi, lúc đó Ngài đã mở một lớp học kinh, đồng học có hai mươi mấy người, khuyên chúng tôi nên phát tâm giảng kinh. Vậy giảng sai rồi thì phải làm sao? Cổ nhân có nói, sai một chữ chuyển ngữ, đọa 500 đời thân trồn quan. Nhân quả này ai gánh? Sợ đến không dám phát tâm. Thầy nói, không phát tâm thì không được, phát tâm cũng không được. Không phát tâm thì Phật Pháp diệt mất. Diệt ở thời kỳ nào? Diệt ở thời kỳ này của chúng ta. Chúng ta phải đảm nhận trách nhiệm sự diệt vong của Phật Pháp. Vậy bây giờ làm thế nào? Khích lệ chúng tôi học giảng kinh. Thầy nói với chúng ta giảng chú giải, không phải giảng kinh. Vậy thì đúng rồi. Giảng chú giải của người nào? Giảng chú giải của cổ nhân. Tại sao vậy? Bởi cổ nhân đều khai ngộ rồi. Giảng chú giải của cổ nhân. Nếu như chọn được một bộ thì trước tiên đọc. Đây cũng là phương pháp thầy Lý truyền cho chúng tôi. Ở thời kỳ mạt pháp, chúng ta học kinh giáo, Trước tiên phải đọc bộ kinh ấy được 3.000 biến. Nếu chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, học bản hội tập, thì đọc 3.000 biến bản hội tập. 3.000 biến này là gì? Không cầu giải nghĩa, chỉ là cứ đọc, không cần cầu giải, không được đọc sai chữ, không được bỏ sót. Chỉ cần cầu trình độ này, sau khi niệm được 3.000 biến thì niệm Phật tam muội hiện tiền, là dùng phương pháp đọc kinh để tu tam muội, chính là tu định. Phương pháp này chính là giới. Bảo quý vị đọc 3.000 biến, đây là thuộc về giới. Quý vị liền trì giới, đọc được 3.000 biến. Sau khi đọc được 3.000 biến thì tâm định rồi, tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sinh trí huệ. Cho nên cổ nhân giảng, đọc thư thiên biến, kỳ nghĩa từ kiến. Từ kiến chính là khai ngộ. Dùng phương pháp này, 3.000 biến mà tâm thanh tịnh chưa hiện tiền thì 4.000 biến, 4.000 biến mà chưa hiện tiền thì 5.000 biến. Nhất định phải niệm đến tâm thanh tịnh hiện tiền, chính là trong tâm không có vọng niệm, liền khai ngộ. Ngộ có tiểu ngộ, có đại ngộ, có triệt ngộ. Tiểu ngộ thì rất triển vọng, giáo hóa chúng sanh thời nay thì đó là quá đủ, là có trí huệ, có tiểu ngộ. Quý vị nhất định xem hiểu những chú giải ấy của cổ nhân, quý vị có tiểu ngộ. Nếu quý vị không có cơ sở này thì xem không hiểu. Không chỉ quý vị xem hiểu bộ kinh này, mà quý vị đều xem hiểu toàn bộ tất cả kinh luận. Ngộ rồi liền có chỗ tốt như thế. Tiểu ngộ nâng lên chính là đại ngộ. Đại ngộ nâng lên chính là triệt ngộ. Tiểu ngộ là thông một bộ kinh, đại ngộ là thông tất cả kinh. Cũng có người nói chính là thông một tông. Nói tôi thông Tịnh Độ Tông, cũng có liên quan với Tịnh Độ Tông, đều có thể xem hiểu được, đều không có chướng ngại.
Vậy cũng giảng được rất tốt,
cũng tính là đại ngộ. Ngày nay, trong thời đại này, thì tri thức đều đi rồi, chúng ta dựa vào ai? Dựa vào sự dạy dỗ của Tổ sư Đại Đức, đọc sách ngàn lần, tự hiểu nghĩa kia, thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, ngàn vạn lần nhớ kỹ một môn, không thể nhiều, nhiều thì hỏng rồi. Nhiều là tạp, là loạn, là không thông. Một môn sẽ thông, một môn thật sự thông rồi, sẽ hoàn toàn thông tất cả kinh, một thông tất cả thông. Đại sư Lục Tổ Huệ Năng thông rồi, ngài hoàn toàn là dựa vào tam muội. Thế nào gọi là tam muội? Chúng ta phải làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ điều đó. 84.000 pháp môn, con đường khác nhau, phương pháp khác nhau, nhưng kết quả mong cầu là giống nhau. Tất cả đều là đắc định, cũng chính là có 84.000 phương pháp tu thiền định khác nhau. Tầng lớp tri thức là đa số, Tầng lớp tri thức chính là dùng phương pháp đọc kinh để tu thiền định. Người ấy không phải là đang đọc kinh, cũng không phải là đang đọc thuộc lòng. Không cần đọc thuộc lòng, số biến nhiều rồi tự nhiên có thể thuộc. Cho nên đọc thuộc rồi là tác dụng thêm. Mục đích là gì? Mục đích là đắc tam muội, niệm cho sạch vọng tưởng, niệm cho sạch tạp niệm, niệm bỏ đi phân biệt chấp trước, thì tâm liền thanh tịnh rồi. Tâm thanh tịnh hiện tiền liền sinh trí huệ. Là cảnh giới nào? Cảnh giới của A-la-hán chính là đoạn kiến tư phiền não rồi. Tam muội ấy có thể giúp quý vị đoạn kiến tư phiền não, giống như trí huệ của A-la-hán, thần thông liền hiện tiền. Lại hướng lên cao, không phân biệt, không phân biệt là đoạn trần sa hoặc, không chấp trước là đoạn kiến tư hoặc. Đoạn kiến tư hoặc là A-la-hán, đoạn trần sa hoặc là Bích Chi Phật. Biệt giáo Tam Hiền Bồ Tát đều là ở thứ lớp này. Đoạn trần sa phiền não, đoạn hết trần sa phiền não rồi, chính là Đại Bồ Tát. Đoạn vô minh phiền não, chúng ta giảng quyền giáo, thật giáo. Vậy thì không phải là quyền giáo mà là thật giáo. Biệt giáo là sơ địa, viên giáo là sơ trụ trở lên. Bồ Tát sơ trụ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, đó là đại triệt đại ngộ. Minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phật ở đây là phần chứng Phật, không phải giả, là phần chứng Phật. Người ấy chưa chứng đắc viên mãn. Nguyên nhân đó là gì? Bởi chưa đoạn tập khí vô thủy vô minh. Vô thủy vô minh là không khởi tâm, không động niệm, mắt thấy sắc nhìn được rõ ràng, tai nghe âm thanh được rõ ràng, rất rõ ràng, rất tường tận, nhưng không có khởi tâm động niệm. Phàm phu làm thế nào? Phàm phu lúc vừa tiếp xúc, họ liền khởi tâm động niệm. Tiếp theo liền phân biệt chấp trước. Đây chính là phàm phu trong lục đạo. Pháp thân Bồ Tát đột phá được. Sáu căn của các ngài tiếp xúc cảnh giới sáu trần đều không khởi tâm, không động niệm. Có phương pháp đoạn tập khí kiến tư phiền não, cũng có phương pháp đoạn tập khí trần sa phiền não. Còn tập khí vô thủy vô minh phiền não thì không có cách đoạn. Nếu quý vị có biện pháp thì liền khởi tâm động niệm. Vậy biện pháp để đoạn là gì? Trong kinh có ví dụ giống như bình rượu. Bình để đựng rượu, rượu đổ hết rồi, lau rửa sạch sẽ thật sự không được, ngửi vẫn còn mùi rượu. Làm thế nào với mùi rượu này? Đem nắp bình mở ra để đó, để nửa năm, để một năm, lại đi ngửi thì không còn nữa, tức đoạn rồi. Trong kinh nói với chúng ta, tập khí vô thủy vô minh của Pháp thân Bồ Tát cần bao nhiêu lâu mới có thể đoạn hết được. Từ ngày bắt đầu phá vô minh là ba A Tăng kỳ kiếp. Các vị Bồ Tát đó trụ ở đâu? Trụ ở Thật Báo Trang Nghiêm Độ. Ở đó có thể nhìn thấy báo thân của chư Phật Như Lai. Nhìn thấy báo thân. Báo thân là chuyên để giúp đỡ những hàng Bồ Tát cấp bậc ấy tu hành. Khi đoạn hết rồi, quý vị xem bậc đẳng giác. Bậc đẳng giác vẫn còn một phẩm cuối cùng, chưa đoạn một phẩm cuối cùng tập khí sanh tướng vô minh. Giai đoạn một phẩm đó rồi, ngài liền nhập thường tịch quang. Thường tịch quang là diệu giác, chính là chân chánh vô thượng bồ đề. Không có gì ở trên ngài nữa, ở phía trên không còn nữa. Chúng ta dùng công. Công phu dùng ở đâu? Dùng ở cảnh giới sáu trần mà sáu căn tiếp xúc. Là luyện điều gì? Luyện không phân biệt, không chấp trước. Rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Không khởi phân biệt chấp trước. Đây chính là quyền giáo Bồ Tát. Đây là bắt đầu tu của Đại Thừa. Chúng ta làm không được, không khởi tâm không động niệm. Đến khi nào mới có thể làm được? Trong Đại Thừa Giáo thường giảng bát địa trở lên. Tại vì sao? Bởi khởi tâm động niệm quá vi tế. Bồ Tát Di Lặc bảo với chúng ta, một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Niệm này chính là khởi tâm động niệm. Một khẩy móng tay có 32 ức trăm ngàn. 32 ức nhân với 100.000. 100.000 là 10 vạn. Nhân 10 vạn thành 320.000 tỷ. Đây là một khẩy móng tay. 320.000 tỷ ý niệm di tế, khởi tâm động niệm. Chúng ta làm sao biết được? Thất Địa Bồ Tát đều không biết. Đến Bát Địa Bồ Tát mới nhìn thấy, mới rõ ràng. Cho nên hướng lên trên Bát Địa, Cửu Địa, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu Giác. Năm vị thứ này hoàn toàn rõ ràng. Các ngài đoạn được tất cả rồi. Nói cách khác, bậc Thất Địa trở về trước vẫn còn khởi tâm động niệm, không có phân biệt chấp trước. Quý vị nói tâm các ngài thanh tịnh biết bao. Tiêu chuẩn tu hành chính ở đề kinh. Thanh văn duyên giác tu tâm thanh tịnh. Quyền giáo Bồ Tát. Tam hiền của biệt giáo tu tâm bình đẳng, đại ngộ, không phải triệt ngộ. Sự giác sau này của là triệt ngộ. Thanh tịnh bình đẳng giác, giác là triệt ngộ, giác là Pháp Thân Bồ Tát, cũng chính là Bồ Tát Minh Tâm Kiến Tánh. Tiêu chuẩn ở đề kinh. Công phu của chúng ta tu hành đắc lực hay không? Chúng ta đem tiêu chuẩn này mở ra, đối chiếu một chút. Mức độ thanh tịnh của tâm chúng ta là bao nhiêu? Năm nay có phải thanh tịnh hơn năm ngoái không? Tháng này có phải là thanh tịnh hơn tháng trước không?
Phải thường xuyên kiểm điểm,
kiểm tra công phu của chính mình đắc lực hay không. Đắc lực hoan hỷ. Khi không đắc lực, vậy cần phải nghĩ phương pháp. Phương pháp là gì? Phương pháp chính là giới luật. Giới luật này không phải là giới luật thông thường. Giới luật thông thường đó là tiếp dẫn chúng sanh. Trước kia tôi học Phật với đại sư chuyên gia. Đại sư chuyên gia nói với tôi, Phật Pháp trọng thực chất chứ không trọng hình thức. Hình thức quan trọng hay không? Hình thức cũng quan trọng. Hình thức là biểu diễn cho người ngoài xem, giống như sân khấu diễn kịch. Không phải vì chính mình, là để người khác xem. Dụng ý này rất sâu. Vì tất cả chúng sanh mà làm ảnh hưởng chúng, là một tấm gương tốt, là ý nghĩa này. Thực chất là như thế nào? Thực chất là chính mình thật sự có công phu. Điều này quan trọng. Thật sự tâm địa thanh tịnh, không có tạp niệm, không có vọng tưởng, đây là công phu chân thật. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật này tu thành công, chính gọi là niệm Phật Tam Muội. Nếu quý vị niệm kinh Hoa Nghiêm thì gọi là Hoa Nghiêm Tam Muội. Tên gọi khác nhau, chính là cách thức tu khác nhau, nhưng kết quả đạt được thì giống nhau. Tam Muội không có hai cách thức, hoàn toàn giống nhau. Điều này quan trọng. Chúng ta đối với kinh giáo, hiện tại tám tông đều không còn nữa. Bây giờ Tịnh Độ gượng gạo, chúng ta vẫn còn giữ lại được một chút. Tông khác đều không còn nữa. Không có người học Hoa Nghiêm, cũng không có người học Pháp Hoa. 40 năm trước ở Hồng Kông, vẫn còn có một số lão hòa thượng thông giáo là pháp sư Đàm Hư lập ra viện học Phật, viện học Phật Hoa Nam, giảng tông Thiên Thai. Vẫn có là hòa thượng Hải Nhân, ngày hơn 90 tuổi, truyền kinh Lăng Nghiêm. Ngài cả đời chuyên công Lăng Nghiêm. Đương thời mọi người tôn xưng Ngài là vua thủ Lăng Nghiêm. Ngài chỉ có 6 đồ đệ, học trò chỉ có 6 người. Làm học trò của Ngài phải học thuộc kinh Lăng Nghiêm, cũng phải học chú giải. Thuộc cả kinh và chú giải, Ngài mới thu nhận quý vị làm học trò. Cho nên lúc đó chỉ có 6 người. Bây giờ đều không còn nữa. Thiền Tông có pháp sư Thánh Nhất. Đạo tràng mỗi ngày ngồi thiền. Tôi từng đến đạo tràng của Ngài ấy để tham quan, thấy được có hơn 40 vị học. Họ thật sự làm. 40 năm rồi, hiện tại không còn nữa. Học trò viện học Phật của lão pháp sư Đàm Hư, tôi biết không quá 10 mấy người, rất nhuần nhuyễn, đều có thể giảng. Có người học pháp tướng Duy Thức. Thiên Thai là quá trình chủ tu của các ngài. Học Bát Nhã,
học Tam Luận Tông,
hiện nay đều không còn. Tôi không có nghe thấy một pháp sư trẻ tuổi nào chân chánh phát tâm chuyên nghiên cứu một bộ kinh luận. Không có người thì phải làm thế nào? Chúng ta dùng sự dạy dỗ, của Tổ sư Đại Đức. Thâm nhập một môn, quân tu lâu dài, đọc sách ngàn biến, tự hiểu nghĩa của sách. Tôi biết có một vị trong hạng cư sĩ, cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, ông ấy dùng khoảng 6 năm chuyên chú Đại Thừa Khởi Tín Luận. Với Đại Thừa Khởi Tín Luận, đại khái ở thời đại hiện nay, bất luận xuất gia hay tại gia, có thể nói không có người nào có thể so sánh với ông ấy. Quán thông giảng thật sự rất hay, không có thầy dạy. Xem chú giải của cổ Đại Đức, xem không hiểu chú giải của cổ Đại Đức vì quá sâu, thì xem chú giải hiện đại. Đầu năm Dân Quốc, có một số vị pháp sư chú giải rất hay, là văn ngôn văn rất cạn và rõ ràng. Đọc, trước tiên là đọc, sau khi hoàn toàn thành thục rồi thì ý nghĩa liền hiện ra. Đọc thư Thiên Biến, kỳ nghĩa tự kiến. Biến số càng nhiều, khế nhập càng sâu, giải được càng thấu triệt. Sau khi đọc được 1.000 biến thì hiểu rõ được không ít. Để đọc 1.000 biến thì phát hiện ở trong đó có một số nghĩa lý tinh diệu. Chỉ cần có công phu sâu, tam bảo gia trì, thật gia trì thêm thì được. Không có công phu chân thật thì không được Phật lực gia trì. Có công phu chân thật nhất định được tam bảo gia trì. Pháp sư giảng kinh đều có kinh nghiệm này. Lúc giảng kinh cần chuẩn bị bài giảng, mất rất nhiều thời gian. Sau khi lên đài khai giảng, dường như cũng không dùng đến câu chuẩn bị nào, cũng không biết tại sao xuất hiện ý nghĩa, giảng được rất trôi chảy, chính mình cũng rất hoan hỷ. Đó chính là gì? Phật lực gia trì. Tình huống này rất nhiều, mỗi pháp sư giảng kinh đều có,
không phải là giả,
nhất định phải phát tâm. Thời xưa, sư phụ truyền đệ tử là truyền một hai người, bởi vì không có nghe nói mở viện Phật học. Học trò học thế nào? Học trò chính là nghe thầy giảng kinh. Ví dụ thầy giảng kinh Vô Lượng Thọ, tại giảng đường, đại khái ở chỗ ngồi đầu tiên, ngồi ở hàng thứ nhất đều là học trò học giảng kinh. Hàng xuất gia hay tại gia đều có thể. Chỉ cần quý vị học giảng bộ kinh này, quý vị ngồi ở phía trước, cẩn thận lắng nghe, nghe xong rồi làm thế nào? Phúc giảng. Phúc giảng có quy củ, không thể thêm bớt, không thể thêm vào ý của chính mình, hoàn toàn là những gì của thầy giảng ra, thiếu sót cũng không sao. Chính mình không được thêm bớt. Đó là phương thức phúc giảng Ngài A Nan truyền đến ngày nay. Chứ gì nghĩ xem, ban đầu kết tập kinh tạng, Ngài A Nan thay Phật giảng lại kinh điển một lần, có 500 vị A La Hán làm chứng. Thính chúng là 500 vị A La Hán, các ngài nghe xong đều gật đầu, mới ghi chép lại thành kinh điển. Nếu có một người nói A Nan không được, tôi hình như chưa từng nghe qua điều này, thì lược bỏ đi. Cho nên 500 vị A La Hán không có ai phản đối, mới có thể ghi lại, lấy tín nhiệm với đời sau. Kết tập kinh tạng vô cùng nghiêm túc, không phải thiểu số phục tùng đa số, không phải vậy. Nếu một người không thông qua thì đều phải xóa bỏ. Cho nên kinh Phật đáng tin, đáng để tin tưởng, không nên hoài nghi. Chúng ta đọc đến câu kinh văn này, cần khích lệ chính mình. Tôi phải học, phải báo ơn Phật, chân chánh phát tâm học giáo, mong báo ơn Phật thì Phật sẽ gia trì, sẽ gia trì rất rõ ràng cho quý vị. Đây là kim hiện tại, nêu rõ A Di Đà Phật là Đức Phật hiện tại. Ngay lúc này đang vì chúng sanh mà thuyết pháp, phải nên phát nguyện vãng sanh. Tôi giảng Tịnh Độ cũng được mấy năm rồi, tôi có thể hội rất sâu sắc. Điều này người xưa chưa từng nói qua. Tôi thể hội đến mức nào? Vãng sanh đến thế giới Cực Lạc, hoa khai kiến Phật. Lúc hoa chưa nở, 48 nguyện của A Di Đà Phật
là sự giá trị của vô lượng công đức,
giúp đỡ chúng ta. Đại ân đã giúp đỡ. Thế nào là đại ân? Giúp chúng ta chuyển thức thành trí. Chuyển phàm thành thánh. Thân thể ở thế giới ta bà của chúng ta, bỏ đi thân vật chất rồi, lúc vãng sanh, quý vị dứt hơi thở rồi, ngừng hô hấp rồi, lúc đó quý vị ngồi lên đài sen, A Di Đà Phật là cầm hoa sen đến tiếp dẫn quý vị. Hoa sen này là do công phu niệm Phật của quý vị mà thành tựu, trên đó có tên của quý vị. Khi quý vị ngồi ở giữa hoa sen, lúc ấy hoa sen liền đóng lại, Phật liền đem hoa sen đó mang về thế giới Cực Lạc, đặt vào ao Thất Bảo. Chờ đợi điều gì? Chờ đợi quý vị hoàn toàn thay đổi. Ở trong hoa sen gọi là liên thai, trong đó nuôi dưỡng giống như bào thai, thành tựu thân thể cho quý vị. Đó không phải là nhục thân, mà là thân pháp tánh. Cho nên hoa sen nở, quý vị liền gặp được A Di Đà Phật. Lúc ấy thân tướng được hiện ra, giống với thân của A Di Đà Phật. Thân của Phật là tử ma chân kim sắc thân, đầy đủ 84.000 tướng. Mỗi tướng có 84.000 vẻ đẹp, mỗi mũi phát ra 84.000 ánh sáng. Trong ánh sáng đó đều thấy được mười phương chư Phật Bồ Tát, ở trong đó giảng kinh dạy học hóa độ chúng sanh, vô cùng thù thắng trang nghiêm. quý vị rời khỏi hoa sen, tiến vào giảng đường. A Di Đà Phật này thị hiện đang thuyết pháp. Giảng đường có chỗ ngồi của quý vị, trên hoa sen có tên của quý vị, trên chỗ ngồi của giảng đường cũng có tên của quý vị. Ngồi vào chỗ của mình, tôi có được một chút thể hội là gì? Lúc tiến vào giảng đường là phàm phu, chúng ta giảng sanh đều là phàm thánh đồng cư độ, chưa có công phu gì. Khi nào có thể rời khỏi giảng đường, thành Phật liền rời khỏi. Chưa có đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chứng đắc rốt ráo vô thượng bồ đề thì chưa rời khỏi chỗ ngồi. Tuyệt diệu không thể tả. Thời gian dài hay ngắn, thế giới cực lạc không có thời gian, không có không gian, nhất định là khi chứng đắc vô thượng bồ đề, quý vị sẽ rời khỏi chỗ ngồi, rời khỏi giảng đường. Học xong rồi thì mở một lớp. Thế là chúng ta có thể hiểu được, khi tương lai Bồ Tát Di Lặc hạ sanh, Ngài chỉ có ba hội Long Hoa. A Di Đà Phật không cần ba hội, chỉ một hội. Tuyệt diệu không thể tả. Tại vì sao? Bởi thế giới cực lạc là thân pháp tánh, không phải nhục thân. Các ngài không cần phải ngủ. Thế giới cực lạc không có mặt trời mặt trăng, vì sao thiên thể. Tất cả ở đó, chúng ta giảng vật chất. Như như nói là tất cả vật chất đều phóng quang, thân người phóng quang, cây phóng quang, cây cối hoa cỏ đều phóng quang, không có loại nào mà không phóng quang. Cung điện cũng phóng quang, thế giới quang minh. Quang minh ở đó không cần mặt trời mặt trăng, vì sao thiên thể. Các ngài không cần ăn uống, cũng không có đại tiểu tiện. Cho nên ở nơi đó vừa ngồi thì có thể từ phàm phu ngồi vào thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị nói xem nơi ấy có thể không đến sao? Nếu không đến nơi đó thì quá đáng tiếc rồi. Vậy thật là oan uổng. Huống hồ Phật giảng cho chúng ta, giảng rất rõ ràng, giảng rất sáng tỏ, chính chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy, cũng tận mắt xem thấy. Ở thời đại hiện nay, xã hội động loạn, ô nhiễm nghiêm trọng, trái đất tai nạn triền miên, hoàn toàn trái ngược với thế giới cực lạc. Quý vị là đồng ý sống ở đây hay là bằng lòng đến nơi đó? Tôi nói với mọi người, tôi chỉ mong sao hiện giờ liền đi, mà Phật không đến tiếp dẫn, tôi không còn cách nào. Tôi mỗi ngày đợi Ngài, thế nào cũng có một ngày đợi được Ngài đến. Không đáng để lưu luyến nữa. Nhất tâm nhất ý hướng đến thế giới Tây Phương cực lạc. Sống ở nơi này, sống một ngày
thì làm một ngày cho tốt.
Sống hai ngày thì làm hai ngày cho tốt. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền, giao hẹn với Đức Phật. Đức Phật là bổn sư của chúng ta. Sống ở thế giới này một ngày, làm biểu pháp một ngày, làm tấm gương tốt. Làm tấm gương tốt như thế nào? Tấm gương niệm Phật, tu tịnh độ. yêu cầu câu Phật hiệu của chính mình không gián đoạn. Một câu tiếp nối một câu, miệng không niệm nhưng tâm niệm. Buông xuống vạn duyên. Nay xem thấy Phật giáo suy rồi. Chúng ta học ít nhất một bộ kinh luận. Đảm nhiệm công việc truyền pháp. Kinh luận ở trong Đại Tạng Kinh, tôi học một bộ. Tôi cũng chuyên giảng một bộ. Cũng chuyên truyền một bộ. Tôi dạy bộ này giống như vị Hồ Tiểu Lâm. Tôi khuyên ông ấy cả đời chuyên giảng Đại Thừa Khởi Tín Luận, chuyên tu Đại Thừa Khởi Tín Luận. Ông ấy niệm Phật.
Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là thế giới Tây Phương Cực Lạc,
thân cận A Di Đà Phật. Ở thế giới này tôi có một thứ, tôi không làm Phật Bồ Tát thất vọng. 84.000 pháp môn của quý vị, cuối cùng tôi đã truyền một pháp môn. Truyền kinh Vô Lượng Thọ cũng được, truyền kinh A Di Đà cũng được. Trình độ hiện nay là năm kinh một luận, phẩm hạnh nguyện cũng được. Lúc trước đại sư Hoằng Nhất cũng là chuyên tu phẩm hạnh nguyện. Thời khóa sớm tối của ngài là phẩm hạnh nguyện, ngài có thể thuộc lòng phẩm hạnh nguyện. Phân lượng ít nhất là chương Đại Thế Chí Bồ Tát Viên Thông, cũng là một pháp môn. Thời vua Càn Long, pháp sư Từ Dân Quán Đảnh đã làm một chú giải, làm rất hay, gọi là Sớ Sao. Đại Thế Chí Viên Thông chương Sớ Sao. Trước đây tôi từng giảng chương Viên Thông chính là chọn dùng Sớ Sao của đại sư Quán Đảnh, giảng rất chi tiết. Học một môn báo ân Phật, phải học kim hiện tại thuyết pháp, phải học câu này. Cho nên đây là niệm lão khi chúng ta nên phải phát nguyện giảng sanh, giảng sanh đến thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. Đó chân thật là đệ tử truyền thừa chính thống của A Di Đà Phật. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là một giảng đường lớn của A Di Đà Phật. Tôi muốn học kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nghe Phật giảng kinh thì mỗi câu chính là kinh Vô Lượng Thọ. Quý vị thích kinh Pháp Hoa, quý vị ngồi ở bên cạnh, nhưng quý vị nghe được chính là kinh Pháp Hoa. Một chút cũng không sai. Phật dùng một âm thanh mà thuyết pháp, chúng sanh tùy loại đều giải được. Cho nên ở đó Phật có thể dùng một âm thanh mà tuyên thuyết 84.000 pháp môn. Mỗi người nghe đều là pháp khác nhau, tuyệt diệu vô cùng. Pháp môn là bình đẳng, người người đều thành vô thượng đạo. Không có gì có thể sánh với điều tuyệt diệu này. Với lại trình độ vô cùng dễ dàng giảng sanh. Quý vị xem 48 nguyện, đặc biệt nguyện thứ 18, ngũ nghịch thập ác, chân thành sám hối, sau không còn tái tạo, đều có thể cảm được A Di Đà Phật đến tiếp dẫn quý vị. Thật tuyệt vời. Chỉ sợ quý vị không bằng lòng quay đầu. Bằng lòng quay đầu sẽ tiếp dẫn tất cả. 不介意 Pháp môn này vô cùng vĩ đại. Thật sự tìm không được môn thứ hai có thể so sánh được với pháp môn này. Chúng ta cần làm cho rõ ràng, nhận thức rõ ràng, làm sáng tỏ rồi sẽ quyết trọn một lòng, nhất định không thay đổi phương hướng. Thành tựu một môn này chính là sự thành tựu viên mãn của vô lượng pháp môn. Nương theo pháp để tu hành, nhanh chóng nhậm địa vị Phật. Nhậm địa vị Phật chính là ở thế giới Cực Lạc, chứng đắc địa vị Bổ Xứ Bồ Tát. Duyên ở thế giới nào chín mùi thì quý vị có điều kiện đến nơi đó thì hiện tám tướng thành đạo, dùng thân phận Phật giáo hóa chúng sanh, quý vị liền có thể đến thế gian đó nhậm địa vị Phật. Giống như Bồ Tát Di Lặc hiện tại ở trời Đâu Xuất, đương lai hạ sanh nhậm địa vị của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, là vị tôn Phật thứ năm trong hiện kiếp. Tiếp theo chúng ta cùng xem phần phía sau. Thêm nữa, cư sĩ Bành Tế Thanh nói rằng đây là một vị đại đức thông tông thông giáo, hiển mật viên dung, sinh ra vào thời đại Càn Long, đời nhà Thanh. Ngài vô cùng thông minh, là đồng tử. Đồng tử ngày xưa là chưa tròn 20 tuổi. Tròn 20 tuổi là trưởng thành. Chưa đầy 20 tuổi gọi là đồng tử. Ngài là thân phận đồng tử, thi đậu học vị tiến sĩ. Thời đại đó học vị tiến sĩ là cao nhất. Chính là nói rõ
18-19 tuổi đã đỗ kỳ thi tiến sĩ,
nhưng cả đời không làm quan, có duyên với Phật và đạo. Cha của ngài là thượng thư bộ binh của hoàng đế Càn Long. Thượng thư bộ binh tương đương với bộ trưởng quốc phòng bây giờ, chính là con em cán bộ cao cấp. Vì ngài không cần lo cuộc sống, cho nên ngài không đồng ý làm quan, cùng người xuất gia, cùng các đạo sĩ ở cùng một chỗ. Đối với Nho Tích Đạo đều tinh thông. Với kinh Vô Lượng Thọ, ngài có làm chú giải gọi là Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận. Vô Lượng Thọ Kinh Khởi Tín Luận chính là do ngài trước tác. Ngài nói không chỉ lúc bấy giờ gọi là hiện tại, không chỉ nói lúc đó, phía trước nói, lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp, nay hiện tại thuyết pháp, gọi là hiện tại, mà cho đến ngày nay, hôm nay chúng ta ở đây đọc bộ kinh này.
A Di Đà Phật hiện nay thì hiện đang thuyết pháp,
đều gọi là hiện tại, vĩnh viễn là hiện tại. Tại vì sao? Bởi Phật Vô Lượng Thọ. Mọi nơi, mọi lúc đều có thể cảm ứng được A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật kim hiện tại thuyết pháp.
Nên biết đây không phải hiện tại của dời chuyển trong ba đời. Ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai. Không phải vậy. Đó không thuộc về ba đời. Đó vĩnh viễn là hiện tại. Cần hiểu ý nghĩa này. Đó là không có quá khứ, cũng không có vị lai, vĩnh viễn là hiện tại. Nên sao nói vô lượng về sao? Mãi là thường trụ, cho nên mãi mãi gọi là hiện tại, cho nên gọi là thường trụ. Hiện tại thường trụ, vĩnh viễn là hiện tại, không có vị lai. Cái nghĩ của tôi cũng có căn cứ, tìm được chứng cứ, cho nên tôi muốn vào giảng đường. Hiện tại tiến vào giảng đường, đến khi tốt nghiệp mới rời khỏi giảng đường. Không tốt nghiệp nhất định không rời khỏi giảng đường. Hơn nữa hoàn toàn thanh tịnh rồi, không phải nói đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh liền rời khỏi. Không phải, còn phải đoạn sạch tập khí vô thủy vô minh. Tập khí đó thông thường cần 3 A Tăng kỳ kiếp. Ở giảng đường của A Di Đà Phật đại khái không cần lâu vậy. Tại vì sao? Bởi quy thần của A Di Đà Phật gia trì. Tất cả ở hiện tại, không có quá khứ, không có vị lai. Cho nên thật sự là thường trụ. Hơn nữa, bất kể hiện nay hay sau này bao nhiêu thời kiếp lâu xa, điều này giảng từ nay về sau ngàn năm vạn đời của chúng ta, cho đến vô lượng kiếp về sau. Phải có người đọc đến nay thì hiện đang thuyết pháp, chính đang chỉ ngay thời khắc đó. Nói cách khác, Ngài chỉ có hiện tại, Ngài không có quá khứ, Ngài không có vị lai. Nhiều năm trước gặp A Di Đà Phật là hiện tại, bây giờ chúng ta gặp Ngài cũng là hiện tại. Người nhiều năm sau này gặp được A Di Đà Phật cũng là hiện tại, luôn luôn là hiện tại. Nói cách khác, mãi mãi trẻ tuổi sẽ không già yếu, luôn luôn khỏe mạnh. Cần phải làm cho rõ ràng, làm cho sáng tỏ. Cho nên người niệm Phật, người thật sự niệm Phật, pháp hỷ liền sung mãn. Pháp hỷ sung mãn, người ấy được đại tự tại. Ngay lúc này, Đức Bi Đà đang thuyết pháp. Bởi vì Phật ấy thuyết pháp không gián đoạn. Câu nói này rất quan trọng. A Di Đà Phật thuyết pháp không hề gián đoạn. Thế giới cực lạc không có hôm nay, ngày mai, ngày mốt, không có. Nơi đó không có dương lịch, không có điều gì là năm tháng ngày giờ, không có. Chỉ là hiện tại, luôn luôn là hiện tại. A Di Đà Phật thuyết pháp không hề ngừng lại, không hề nghỉ ngơi. Ngài cũng chưa nói để nghỉ một lúc, không có. Thật là Ngài được đại tự tại. Vì sao vậy? Chúng ta có thể nghĩ đến. Tại giảng đường, mọi người nhìn thấy A Di Đà Phật thuyết pháp, mỗi người nghe được đều là đặc biệt truyền riêng cho chính mình. Quý vị muốn học pháp nào chính là truyền cho quý vị pháp đó. Đều là đơn truyền, đều là đệ tử bậc nhất của Đức Mi Đà, không có bậc hai. Đức Mi Đà tự mình truyền thụ cho quý vị. Phải biết, phải tri ân báo ân. Báo ân chính là ngay nhanh chóng đến thế giới Cực Lạc, thân cận A Di Đà Phật. A Di Đà Phật cùng lúc đồng thời phân vô lượng vô biên thân, chúng ta có thể đều nhìn thấy. Phân vô lượng vô biên thân để làm gì? Đến thế giới mười phương để tiếp dẫn người giảng sanh. Pháp giới hư không vô lượng vô biên, mỗi một quốc độ của một vị tôn Phật, người niệm Phật cầu giảng sanh, đó là không thể tính đếm. Mỗi người ở trong đó đều cần Phật đến tiếp dẫn. Phật có một nguyện này, nếu Ngài không đến tiếp dẫn thì người niệm Phật sẽ không biết thế giới Cực Lạc ở đâu. Nhất định Ngài phải đến tiếp dẫn. Cho nên phân thân của Ngài là vô lượng vô biên, sự phân thân cũng chưa hề dừng lại. Phân thân khi nào? Hiện tại. Đều là hiện tại. Vẫn còn có một chuyện. Chính chúng ta, chính chúng ta không phải cũng ngồi ở giảng đường nghe kinh sao? Chúng ta cũng đồng thời sẽ phân vô lượng vô biên thân, giống với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn người giảng sanh, chúng ta đi làm gì? Chúng ta đến thế giới mười phương để bái Phật, cúng Phật, trồng phước, tu phước. Nghe Phật giảng kinh thuyết pháp là tu huệ, phước huệ song tu. Nghe A Di Đà Phật giảng kinh thuyết pháp, đó là khoa mục chủ tu của ta. Đồng thời nghe tất cả chư Phật mười phương thuyết pháp, đó là pháp tu khác của ta, là trợ tu, chánh trợ song tu. Đến thế giới Cực Lạc thành Phật là rất đơn giản, rất nhanh chóng thôi. Tốc độ nhanh chóng, thành tựu rất cao, chúng ta không có cách nào tưởng tượng. Không thể không biết điều này. Đến như đoạn phía sau nói, thân thuyết pháp là thân nào? Là pháp thân, báo thân hay là ứng hóa thân? Căn cứ vào ý trong A Di Đà Kinh Sớ Sao. Trong A Di Đà Kinh Sớ Sao, do Đại sư Liên Trì nói, ý của Đại sư Liên Trì là thân thuyết pháp phải là ứng thân, nhưng cũng là báo thân. Vì sao vậy? Bởi ở thế giới Cực Lạc là báo thân, ở thế giới mười phương Phật hóa thân đi tiếp dẫn chúng sanh, đó là ứng hóa thân. Cho nên đều có báo thân và ứng thân. Như trong Quán Kinh ghi rằng, thân với 60 vạn ức na do tha hằng sa do tuần. Chính là báo thân thuyết pháp. Chúng ta đến thế giới cực lạc, được hiện là thân gì? Chính là thân như vậy. Làm sao biết? Chúng ta chưa có công phu vãng sanh đến cõi phàm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc, còn là hạ hạ phẩm. Là thân như vậy phải không? Phải. Tại vì sao? Bởi trong 48 nguyện có một nguyện sanh đến thế giới cực lạc đều là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Đó là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Không có nói phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm hạ sanh là ngoại lệ. Không hề nói. Không hề nói như vậy là hoàn toàn bình đẳng. Thế giới cực lạc đúng thật có 4 độ, 3 bậc, 9 phẩm. Nhưng đối đãi của Ngài là bình đẳng. Trí huệ, thần thông, đạo lực hoàn toàn bình đẳng. Thân tướng bình đẳng. Không bình đẳng, đừng sinh phiền não. Thân tướng tốt thì ngạo mạn cống cao. Thân tướng không tốt thì cảm thấy tự ti. Đây đều là sanh phiền não. Cho nên bình đẳng. Đến thế giới cực lạc, thân tướng giống nhau, hoàn toàn bình đẳng. 4 độ, 3 bậc, 9 phẩm, tất cả đều bình đẳng. Không sanh phiền não. Thuyết pháp rất tuyệt vời. Chính là bảo thân thuyết pháp. Trong sớ sao nói thêm rằng, có khi nói thuyết pháp là ứng thân bảo thân. Có khi nói ba thân đều thuyết pháp, tùy mỗi căn cơ mà thấy được. Ba thân đều thuyết pháp, dù thân thuyết pháp, tuy là ứng thân bảo thân, nhưng thật cũng kiêm cả pháp thân vậy. Pháp thân vĩnh viễn không thể tách rời. Ba thân thuyết pháp cũng giảng được thông. Chúng ta học tập nhiều năm như vậy rồi, đều là sự giúp đỡ của TV, máy tính. Tôi thường dùng điều này làm ví dụ. Pháp thân là gì? Là màn hình của TV, máy tính. Quý vị xem, quý vị khởi động, màn hình mở rồi. Một vùng trắng, một vùng sáng, sáng ngời, đều không có thứ gì khác. Đó chính là pháp thân. Mở kênh đài lên, đó chính là ứng thân. Ứng quá thân liền hiện tiền. Ứng quá thân không rời màn hình. Nếu rời khỏi màn hình thì không có nữa, liền không thể xuất hiện. Cho nên vẫn là ba thân. Ba thân, nhưng mà chúng ta chỉ cảm nhận được ứng thân và báo thân. Còn pháp thân thì không cảm nhận được. Việc ấy có, việc ấy không phải không có. Nếu như không có báo thân, ứng thân không hiện ra. Cho nên ba thân cùng thuyết. Đây là giảng được thông rồi. Nên thuyết pháp tuy là ứng thân, báo thân, nhưng thật kim cả pháp thân. Chúng ta xem từ màn hình TV đều rất dễ dàng thể hội được ba thân. Đây là kim hiện tại thuyết pháp. mấy chục năm trở lại đây. Tôi đối với câu nói này Đại sư Chương Gia dạy cho tôi. Đại sư Chương Gia khuyên tôi xuất gia. Tôi là một mình ở Đài Loan, không có vướng bận, chính mình có thể làm chủ. Ngài thay tôi chọn lựa nghề nghiệp, khuyên tôi xuất gia, còn bảo tôi học Đức Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật kim hiện tại thuyết pháp.
Gần nhất là mười mấy năm nay, tôi tiếp xúc với rất nhiều tôn giáo trên thế giới. Phát hiện điều gì? Giáo chủ của họ chính là người sáng lập tôn giáo sớm nhất, đều là kim hiện tại thuyết pháp, không có ngoại lệ. Phải biết Đức Mô-si thuyết pháp 20-30 năm, Đức Giê-xu thuyết pháp 3 năm thì bị người hại chết. Đức Mô-ha-mét thuyết pháp 23 năm có ghi chép. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm. Tôn giáo là giáo dục. Tôn giáo không phải là thần thoại, không phải là mê tín, là giáo dục. Quý vị xem, mỗi vị bắt đầu đều là vĩ đại nhất. Tôi dùng lời hiện nay để nói là nhà giáo dục xã hội. Không thuyết pháp thì diệt thôi. Phật pháp mà không có người thuyết thì Phật pháp diệt. Tôn giáo khác nếu không thuyết pháp thì cũng diệt. Sự thuyết pháp không chỉ giới hạn ở Phật giáo, tất cả tôn giáo đều thích hợp. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, có chứng quả là chánh pháp. Mỗi tôn giáo đều có chánh pháp. Có giảng kinh, có nghe kinh, có tu hành, không có chứng quả đó là tượng pháp, không có tu hành là mạt pháp. Giảng kinh, nghe kinh không có nữa, chính là diệt pháp rồi. Cho nên hai chữ tôn giáo này chúng ta phải nhận thức rõ ràng. Sau đó chúng ta đối với Lão Tổ Tông Trung Hoa dùng hai chữ này để gọi. Đây cũng là một ngành nghề cực kỳ kiệt xuất. Trí huệ chân thật, lợi ích chân thật. Tôn có ba ý nghĩa. Chữ tôn có ba ý nghĩa. Thứ nhất là chủ yếu, nghĩa thứ hai là quan trọng, nghĩa thứ ba là tôn sùng. Chữ giáo cũng có ba ý nghĩa. Thứ nhất là giáo dục, thứ hai giáo học, thứ ba là giáo hóa. Quý vị xem, hai chữ tôn giáo hợp lại là sự giáo dục chủ yếu, giáo học quan trọng và sự giáo hóa tôn sùng. Phần trên lại thêm một câu: tôn giáo là giáo dục chủ yếu của nhân loại. Là thật, không phải giả. Giáo học quan trọng, sự giáo hóa tôn sùng. Người phương Tây trước kia tín ngưỡng tôn giáo. Nên xã hội phương Tây an định và hài hòa. Trung Hoa ở phương Đông đối với Tam giáo, Nho, Phật, Đạo xưng là tôn giáo, giáo dục chủ yếu. Bậc Đế Dương giao Nho giáo, Nho gia cho tể tướng, dùng Nho trị quốc. Phật giáo cùng đạo giáo đều là do hoàng thượng tự mình nắm bắt, chính mình cai quản, dùng Phật giáo để giáo hóa dân dân thiên hạ, dạy lão bá tánh. Người được dạy tốt rồi, người người đều có thể đạt tới phụng hành ngũ giới thập thiện, lục độ mười nguyên phổ hiền, mỗi người đều là người tốt, thì thiên hạ thái bình. Dùng đạo giáo, lễ nghi và quy tắc trong đạo giáo, thờ cúng tổ tiên, thờ cúng thiên địa quỷ thần, ba sự giáo dục này tất cả đều có ích. Tôi xem đến đoạn văn tự là ở trong Đại Tạng Kinh của Mông Cổ. Trong văn tự xem được, văn tự đó dùng chữ Hán để viết. Đế Dương ba đời Nguyên, Minh, Thanh đều thực hiện như vậy. Giáo dục tôn giáo phương Tây, trong giáo dục tôn giáo có giáo dục luân lý, có giáo dục đạo đức, có giáo dục nhân quả, có giáo dục thánh hiền. Xã hội hiện tại của chúng ta là thiếu điều này. Có thể hưng dựng tôn giáo trở lại thì xã hội sẽ an định, tai nạn sẽ được hóa giải, thế giới được hòa bình. Mỗi người đều có thể đạt được cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, thật là tốt. Nỗ lực của chúng ta trong những năm này không hề vô ích. Việc thí nghiệm ở tiểu trấn Thang Trì bây giờ trổ qua, triển khai ở trong nước rồi, cũng ảnh hưởng đến nước ngoài. Chúng ta đoàn kết tôn giáo, tuy mấy năm nay làm được không đủ tốt, nhưng mang lại ảnh hưởng với xã hội phương Tây. Đây là việc tốt. Tôn giáo phải đoàn kết, tất cả phát tâm ra giảng kinh. Giảng kinh gì? Chúng ta cần phải giảng kinh giống nhau. Thế nào là kinh giống nhau? Là phần giống nhau trong kinh điển của mỗi tôn giáo. Quý vị xem, không có tôn giáo nào mà không giảng về hiếu thuận cha mẹ. Hiếu thân này là kinh giống nhau. Trong mỗi tôn giáo đều nói về tình yêu thương. Quý vị xem, Thượng Đế yêu thương thế nhân, thần ái thế nhân, Thánh A-la thật đúng là nhân từ. Cho nên nhân từ bác ái là hạt nhân của tất cả tôn giáo. Giảng những điều đó là giảng kinh của tất cả tôn giáo. Cho nên tôi khích lệ mỗi tôn giáo đều từ trong kinh điển của chính mình, từ kinh văn quan trọng nhất, trích dẫn 360 câu hoặc là 360 đoạn nhỏ, đều là biên soạn xung quanh nhân từ bác ái,
giá trị quan trọng tâm,
tìm ra kinh văn rồi. Chúng ta đem in thành một quyển. Quyển này là của tôi. Đây là tôi đọc. Tôn giáo thế giới là một nhà. Trong đây là 10 tôn giáo. 10 tôn giáo, tôi trích dẫn kinh văn của họ, dịch ra tiếng Trung và tiếng Anh, do tôi trích dẫn. Tôi dùng những điều trong quyển này để qua lại với tất cả tôn giáo. Mọi người đều hoan hỷ. Bây giờ tôi hy vọng mỗi người họ đều biên soạn. Đây là do chính tôi biên soạn. Hy vọng mỗi tôn giáo đều biên soạn. Tương lai tất cả biên soạn tốt rồi, mọi người chúng ta chấp nhận bản đó, mới ra hội nghị tôn giáo thế giới. Mọi người đồng ý, tương lai chúng ta sẽ in thành một quyển bìa cứng. Những lời giáo huấn quan trọng của tất cả tôn giáo đều ở trong đó. Chúng ta sẽ giảng bộ đó, sẽ học bộ đó. Năm nay tôi đến thăm nước Anh. Không ngờ đến bây giờ nước Anh thực hiện đoàn kết tôn giáo. Tôi xem thấy rồi rất hoan hỷ. Họ đặc biệt mời những lãnh tụ tôn giáo tụ hội cùng tôi gặp nhau. Tôi khuyên họ mỗi người biên soạn cuốn 360, dùng thời gian một năm. Đến cuối năm nay mọi người đều đưa ra, chúng ta có thể thực hiện một buổi thảo luận, thời gian mấy ngày để đọc, để khảo sát. Mọi người cảm thấy rất hài lòng, chúng tôi sẽ cho lưu thông, tất cả đi ra giảng. Chính là Kim Hiện Tại Thuyết Pháp, là dùng năm chữ này rồi. Đặc biệt nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở tất cả tôn giáo,
phải Kim Hiện Tại Thuyết Pháp,
tuyên dương giáo nghĩa của chính mình, cũng tuyên dương giáo nghĩa của tất cả tôn giáo, khiến cho mọi người nghe nhiều, xem nhiều. Quý vị xem, không phải do tôn giáo của chúng tôi nói, mà mỗi tôn giáo đều nói như vậy. Đây là chân lý. Đây không phải là kiến giải của người nào đó,
không phải cách nghĩ của người nào cả.
Đây là nói về chuyện chúng ta nên làm. Khoa học, kỹ thuật ngày nay phát triển, phương tiện truyền thông phát triển, nơi nào trên toàn thế giới phát sinh sự việc nhỏ nào thì toàn thế giới đều biết. Giao thông tiện lợi, đi vòng quanh trái đất rất dễ dàng. Cho nên địa cầu biến thành một thôn, thôn địa cầu. Cư dân trên thôn địa cầu nên đoàn kết thành người một nhà, phải yêu thương lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chăm sóc lẫn nhau. Khởi tâm động niệm đều phải vì thôn địa cầu của chúng ta mà lo nghĩ. Không nên chỉ nghĩ về khu vực của chính mình, nghĩ về một nhà mình, nghĩ về thôn này của ta. Ta tốt, mọi người đều tốt. Mang thiên đường đến địa cầu chúng ta, cũng đem thế giới cực lạc đến địa cầu. Dựa vào nỗ lực của tất cả chúng ta, tâm lượng phải rộng mở. Còn một đoạn ngắn cuối cùng, thị hiện độ sanh. Hữu vô lượng vô số Bồ Tát Thanh Văn chi chúng cung kính di nhiễu. Có vô lượng vô số chúng Bồ Tát Thanh Văn cung kính vây quanh, thị hiện giáo hóa chúng sanh. có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thanh văn cung kính vây quanh, bởi vì thánh chúng nước ấy vô lượng.
Lại có thánh chúng từ mười phương trước sau đến ý kiến nghe pháp
cũng đều vô lượng, đều cùng vây quanh dưới tòa của Đức Phật ấy. Đây là đến thế giới Cực Lạc để xem. Dưới tòa của A Di Đà Phật có vô lượng vô số chúng Bồ Tát thanh văn. Hiện nay chúng ta ở giảng đường, chúng sanh trong và ngoài giảng đường đều ngồi chật cả. Trong số những chúng sanh ở đó có đẳng giác Bồ Tát, có chúng sanh địa ngục. Pháp môn rộng lớn, không gì so sánh được, quá vĩ đại rồi. Ở thế giới Cực Lạc, người là thân pháp tánh, hoàn cảnh là pháp tánh độ. Nói ý nghĩa của pháp tánh chính là không có lớn nhỏ, chính là không có tương đối. A Lại Gia làm chủ bên trong vọng tâm. Bên trong vọng tâm có tương đối, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, có quá khứ có vị lai, đều có tương đối. Bên trong pháp tánh không có tương đối. Phật hiện thân ở trước mặt, ngay ở hiện tại, không có từ đâu tới, cũng không đi đến nơi nào. Tất cả đều là hiện tại, đều là ngay lúc này. Chúng ta không có cách nào tưởng tượng. Người mà đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thoạt nhìn các ngài rất bình thường,
một chút cũng không khác lạ.
Chúng ta cảm thấy rất kinh ngạc, là do trình độ của chúng ta không đủ. Chúng ta phải hướng lên cao, tự hành quá tha. Quá tha giúp chúng ta tự hành. Cho nên học hỏi, người khác hỏi chúng ta, chúng ta có thể trả lời. Có lúc hỏi chúng ta không thể trả lời. Không thể trả lời là biết ta vẫn còn chưa đủ, ta vẫn phải nỗ lực mới có thể đạt tới rộng độ, phổ độ tất cả chúng sanh. Chủng loại ở trong chúng sanh quá nhiều, vô lượng vô biên, vô tận vô số. Việc này đều rất tuyệt vời. Vì sao vậy? Bởi đều có thể đến thế giới Cực Lạc tham gia pháp hội của A Di Đà Phật. Cho dù là từ địa ngục tới, nhưng người ấy cũng tín nguyện trì danh, họ mới có thể giảng sanh. Nếu họ không có tín nguyện trì danh thì họ làm sao có thể giảng sanh? Chính là nói tất cả những người đó đều đầy đủ điều kiện giảng sanh thế giới Cực Lạc. Chúng ta phải đuổi kịp. Phẩm kinh này chúng ta giảng đến đây. Tiếp theo là đoạn phía dưới, đều nguyện thành Phật, giai nguyện tác Phật, đệ thập, phẩm thứ 10, đều nguyện thành Phật. Phần trước có một đoạn giới thiệu ý chính của phẩm này. Phẩm này chỉ thấy trong hai bản cổ dịch thời Hán và Ngô. trong phẩm có hai ý nghĩa quan trọng. Phẩm kinh này không dài. Trong năm bản dịch gốc thì chỉ có bản Hán dịch có đoạn văn này. Bản Ngô dịch có đoạn văn này. Ba bản khác không có. Không có đoạn văn này. Cho nên đây là chỗ tốt của bản này. Chính là những gì trong năm bản dịch gốc, tất cả đều đầy đủ ở bản này. Chúng ta đọc một bản này đều đọc được năm bản dịch gốc có chỗ tốt này. Hai ý nghĩa quan trọng này, ý nghĩa thứ nhất, Dương Tử A Xà vân vân nghe kinh thì hoan hỷ, phát nguyện thành Phật, giống như A Di Đà Phật. Đức Tôn Quý Thích Ca liền làm chứng minh. Là khởi phát cho chúng ta. Dương Tử A Xà, các ngài nghe kinh hoan hỷ liền phát nguyện cầu giảng sanh. Ngày nay chúng ta nghe đến phần kinh này cũng nên giống với Dương Tử A Xà phát khởi đại nguyện. Đại nguyện này chính là cầu sanh thế giới cực lạc, chính là đến bái sư, đến thế giới cực lạc xin nhận A Di Đà Phật làm thầy. Người giới thiệu là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Bổn Sư giới thiệu cho chúng ta, khuyên chúng ta tín nguyện trì danh, cầu sanh tịnh độ, làm học trò của A Di Đà Phật. Thì rất nhanh chóng, quý vị liền nhanh chóng chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Đây là bổn hoài của A Di Đà Phật, cũng là bổn hoài của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật Bồ Tát đều hy vọng chúng ta sớm một ngày thành Phật. Thứ hai, Đức Phật nói các vị dương tử, đó là những người có duyên với A Di Đà Phật. Đã hành Bồ Tát Đạo ở trong vô lượng kiếp, trong đời quá khứ là đệ tử của Phật, nên nay gặp lại. Câu nói này rất quan trọng. Trong Kinh Đại Thừa, Phật nói qua không chỉ một lần, nói với chúng ta, người niệm Phật giảng sanh tịnh độ không phải người thường.
Bất luận quý vị dùng phương pháp gì để giảng sanh tịnh độ,
nói tóm lại, trong đời quá khứ, quý vị đã từng cúng dường vô lượng chư Phật Như Lai. Thứ nhất, hôm nay chúng ta gặp được pháp môn này, vì sao quý vị có thể sanh khởi tín tâm? Vì sao có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc làm Phật? Là được quy thần của vô lượng chư Phật gia trì. Tâm này mới phát khởi được. Nếu như không có công đức tu hành trong quá khứ, nguyên nhân thực sự này thì ngày nay gặp được mà quý vị phát không nổi tín tâm này. Vậy chúng ta gặp được rồi, tâm không phát khởi được thì phải làm sao? Nên biết trong quá khứ chúng ta cúng dường chư Phật Như Lai, số lượng đó vẫn không đủ. Bây giờ bổ sung vào. Cách bổ sung thế nào? Niệm Phật chính là bổ sung. Hễ có thời gian ta liền niệm A Di Đà Phật, liền có thể bù đắp chỗ thiếu. Phải có tín tâm này. Cho nên đời đời kiếp kiếp trong quá khứ đều là đệ tử của Phật, mới có thiện căn phước đức này, giống như Vương tử A Xà. Cho nên thứ nhất chúng ta lại cùng nhau gặp được rồi. Đây là biểu thị tất cả các pháp không rời nhân duyên. Trong đời quá khứ chúng ta đã kết duyên, tức là vô lượng kiếp trước chúng ta có duyên với A Di Đà Phật. Cho nên đời này giảng sanh không phải là việc khó. Đời này, ngày nay, được gặp kinh này, nghe được pháp Di Diệu Tịnh Tông, cũng nhất định từ nhiều kiếp đến nay được nhận sự tế độ giáo hóa của đấng đạo sư hai cõi. Pháp duyên thù thắng này quan trọng nhất là chính chúng ta phải chấp nhận, tự mình phải dám đảm nhận. Nếu như khách khí không dám đảm nhận, vậy thì bỏ lỡ cơ hội trước mắt, thật quá đáng tiếc rồi. Gặp được pháp môn này là có duyên rất sâu với Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cũng là có duyên vô cùng sâu dày với A Di Đà Phật. Mặc dù tôi rất vất vả để chấp nhận pháp môn này, tôi từ trong giáo lý mà nhập môn. Thật sự đắc lực là từ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duyên Giác, Hoa Nghiêm. Đây đều là kinh lớn. Tôi giảng kinh Hoa Nghiêm, giảng đến 53 lần tham học của Ngài Thiện Tài. Quyển 39 của Tứ Thập Hoa Nghiêm đọc đến Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền cũng là niệm Phật giảng sanh đến thế giới Cực Lạc thành Phật. Lúc này tôi mới quyết trọn một lòng quay về tịnh độ. Tại vì sao? Bởi tôi có sự chắc chắn. Tu học pháp môn khác tôi không chắc chắn. Pháp môn khác chính mình phải đoạn phiền não, hướng lên cao. Pháp môn này toàn bộ nương vào Phật lực. Tôi tin sâu không hoài nghi. Cho nên tôi buông xuống kinh Hoa Nghiêm, chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Chuyên niệm A Di Đà Phật. Đời này quyết định cầu sanh tịnh độ, không có ý niệm thứ hai. Buông xuống vạn duyên. Thế giới Cực Lạc.
Thế giới Cực Lạc là quê nhà của tôi.
Đức Mi Đà là bổn sư của tôi. Duyên chín mùi rồi, tôi hãy nên trở về thôi. Nhân duyên này, ngày nay mới có được nhân duyên thù thắng như vậy. Nếu duyên không đủ thì tính tâm không kiên cố, vẫn còn muốn học thứ này, học thứ kia, cũng là duyên không đủ. Thật sự đủ duyên rồi, sẽ giống như tôi, triệt để buông xuống. Một phương hướng, một mục tiêu. Sau khi đến thế giới Cực Lạc thành Phật, chúng ta lại thả chiếc thuyền từ phổ độ chúng sanh. Lúc đó A Di Đà Phật ở phía sau làm sau sân khấu, có chỗ dựa vững chắc. Phía trước chính mình đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, hơn nữa ngay cả tập khí vô minh cũng đoạn rồi, chân thật thành tựu viên mãn. Cuối cùng, ngày nay, đồng tu xuất gia đã đến không ít người. Tôi vẫn là khuyên nhủ mọi người, chúng ta nhất định học thêm một bộ kinh hoặc là một bộ luận. Tại vì sao như vậy? Bởi đó là tiếp nối huệ mạng Phật. Không kể đại thừa tiểu thừa đều được. Chúng ta phải truyền tiếp, truyền ít nhất một bộ. Chính mình nhất định phải sanh tịnh độ. Nếu không sanh tịnh độ thì rất đáng tiếc. Được rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta học tập đến đây. Hết tập 248. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đều sanh nước Cực Lạc, sớm viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.